Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 23 tháng 7 có những nội dung chính sau đây.
Đồng chí Bí thư Thành ủy Thái Nguyên đi kiểm tra đánh giá tiến độ thực hiện dự án đường Bắc Sơn kéo dài.
Mặc dù chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhưng 6 tháng đầu năm nay, bức tranh đầu tư công trên địa bàn thành phố Thái Nguyên vẫn sinh động với gam màu sáng, từ đó góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương phát triển.
Dưới sự quan tâm của các cấp ủy đảng, nhiều cán bộ là người dân tộc thiểu số có năng lực đã và đang được tin tưởng giữ các vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị của thành phố và của tỉnh. Sau đây là nội dung chi tiết.
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18 và Đại hội đại biểu tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 13, nhiệm kỳ 2016-2021. Ngày 22 tháng 7, đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh do đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên. Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã báo cáo nhanh với cử tri kết quả kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 13. Theo đó, tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thảo luận cho ý kiến vào 37 nội dung và thống nhất thông qua 21 nghị quyết. Đây đều là những nghị quyết quan trọng liên quan đến những vấn đề phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2020 và những năm tiếp theo. Cử tri cơ bản đánh giá cao kết quả của kỳ họp, vai trò của cấp ủy, chính quyền tỉnh Thái Nguyên với sự phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm. Bên cạnh đó, các cử tri cũng có nhiều ý kiến kiến nghị liên quan đến các nội dung, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hỗ trợ chi trả kinh phí cho người làm công tác tại tổ dân phố, vấn đề mất an ninh trật tự tại một số khu phố, v.v. Sau khi nghe các ý kiến kiến nghị của cử tri, đại diện chính quyền địa phương cùng các sở ngành đã giải trình làm rõ một số ý kiến thuộc thẩm quyền. Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã thông tin tình hình phát triển kinh tế, những ảnh hưởng của dịch COVID-19 đến phát triển sản xuất, đời sống của người dân và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí cũng đề nghị đội ngũ cán bộ tại địa phương phải nêu cao đạo đức, tinh thần phục vụ người dân, khẩn trương giải quyết vụ việc gây bức xúc trong nhân dân. Đồng thời mong muốn các bậc cử tri luôn tin tưởng, đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền địa phương xây dựng thành phố Thái Nguyên nói riêng và tỉnh Thái Nguyên nói chung ngày càng phát triển.
Chiều 22 tháng 7, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên đã đi kiểm tra đánh giá tiến độ thực hiện dự án đường Bắc Sơn kéo dài. Cùng đi có lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố, đại diện các phòng ban chuyên môn của thành phố. Được khởi công từ tháng 7 năm 2018, dự án đường Bắc Sơn kéo dài thực hiện theo hình thức đối tác công tư PPP, hợp đồng BT do doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường làm chủ đầu tư, có tổng chiều dài toàn tuyến là 9,5 km với tổng mức đầu tư trên 2.000 tỷ đồng, được nối từ đường Lương Ngọc Quyến, phường Quang Trung đến xóm Cao Tráng, xã Phúc Xuân. Đây là một trong những dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020. Theo thiết kế, bề rộng mặt đường 61m với hệ thống thoát nước, vỉa hè, điện chiếu sáng theo tiêu chuẩn đường phố chính đô thị cấp 2, vận tốc thiết kế 60 km/h. Đến nay, dự án đã thi công ngoài thực địa đạt trên 50% giá trị theo hợp đồng. Tuy nhiên, vẫn còn một số vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng tại một số vị trí thi công đã làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án. Sau khi đi kiểm tra thực tế, đồng chí Bí thư Thành ủy Thái Nguyên yêu cầu lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, lãnh đạo xã Phúc Xuân cần có giải pháp quyết liệt để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, đồng thời sớm làm rõ một số nội dung liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho các hộ gia đình nằm trong tầm ảnh hưởng của dự án để dự án được triển khai theo đúng tiến độ đề ra. Nhân dịp này, đoàn đã đến thăm và tặng quà bà Na Thị Hoa ở xóm Cao Tráng, xã Phúc Xuân, một trong những gia đình chịu ảnh hưởng của dự án đường Bắc Sơn kéo dài, không may bị ngã gãy chân. Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Bí thư Thành ủy đã ân cần hỏi thăm sức khỏe và mong bà Hoa sớm hồi phục để ổn định cuộc sống.
Chiều ngày 22 tháng 7, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên cùng lãnh đạo Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh lãnh đạo Ủy ban Nhân dân và các phòng ban thành phố Thái Nguyên đến thăm hỏi và tặng quà 3 gia đình chính sách trên địa bàn xã Sơn Cẩm. Các gia đình đến thăm tặng quà gồm bà Bùi Thị Đề, vợ liệt sĩ Đặng Hùng Ngọc, trú tại xóm 6, ông Vũ Công Sĩ, thương binh 21%, trú tại xóm Hiệp Lực và ông Trương Đức Kế, bệnh binh 61%, trú tại xóm Đồng Xe, mỗi suất quà trị giá 2 triệu đồng. Trong đó suất quà của tỉnh là 1,3 triệu đồng và quà của Ủy ban Nhân dân thành phố là 700.000 đồng. Trước sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, bà Bùi Thị Đề xúc động bày tỏ.
Tôi rất phấn khởi, thấy tất cả ban ngành đến thăm gia đình của tôi là chúng tôi phấn khởi, rất là vui lắm, thoải mái. Trong ban xã em rất là đến hết, xóm cũng đến. Những năm qua là coi như lúc nào cũng thấy là rất là quan tâm đến.
Tại những nơi đến thăm, các đồng chí lãnh đạo đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, cuộc sống của các thương bệnh binh, gia đình chính sách, bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với các gia đình đã có công trong kháng chiến, giành độc lập tự do cho Tổ quốc.
Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng 23 tháng 7, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy làm trưởng đoàn, đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách tại phường Cam Giá. Ba gia đình đoàn đến thăm gồm hộ ông Nguyễn Văn Nhượng, là bệnh binh và nạn nhân chất độc da cam dioxin. Ông hiện đang là bí thư chi bộ tổ 10 và là cựu chiến binh làm kinh tế giỏi của địa phương. Hộ ông Nguyễn Văn Phú là thương binh mất 24% sức khỏe. Gia đình ông thuộc diện hộ khó khăn đang sinh sống tại tổ 6. Hộ bà Lê Thị Đán là mẹ liệt sĩ Tạ Ngọc Thanh hiện đang sinh sống tại tổ 4. Tại các gia đình đến thăm, đoàn đã ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe, đồng thời bày tỏ tình cảm, ghi nhận những đóng góp to lớn của các gia đình chính sách, các thương bệnh binh trong các cuộc kháng chiến, cũng như trong xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực nhằm thể hiện sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền, các ban ngành đoàn thể thành phố Thái Nguyên với các thương, bệnh binh, gia đình chính sách trên địa bàn.
Sáng ngày 23 tháng 7, Ủy ban Nhân dân phường Đồng Quang đã tổ chức kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 192 đại biểu đại diện cho mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh, gia đình có công với cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa đã đến dự. Công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công được phường Đồng Quang xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Các chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng được thực hiện tốt. Phong trào đền ơn đáp nghĩa được toàn dân tham gia, góp phần động viên, tạo điều kiện thuận lợi để bản thân các đối tượng chính sách có động lực hơn trong cuộc sống. Việc chi trả trợ cấp hàng tháng cho 213 lượt đối tượng chính sách được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng đối tượng và thời gian quy định với số tiền trên 439 triệu đồng. Phường xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa năm 2019 được trên 33 triệu đồng, tổ chức tặng quà Tết Nguyên đán. Ngày 27 tháng 7 của Chủ tịch nước, thành phố và phường đến hơn 1.000 lượt đối tượng chính sách với số tiền trên 200 triệu đồng. Lập danh sách đi điều dưỡng tập trung cho 11 đối tượng, điều dưỡng tại gia đình cho 45 đối tượng, đề nghị thành phố trợ cấp cho 3 đối tượng nạn nhân chất độc màu da cam mắc bệnh hiểm nghèo. Nhân dịp này, phường đã tặng 571 suất quà cho các đối tượng là mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh, gia đình có công với cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa.
Ngày 22 tháng 7, đồng chí Nguyễn Văn Tuệ, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chủ trì hội nghị kiểm điểm tiến độ thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án thuộc khu đô thị Thái Hưng, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên và các khu tái định cư phục vụ dự án. Khu đô thị Thái Hưng, phường Tân Lập bao gồm 5 dự án khu dân cư có tổng diện tích thu hồi là 39,9 ha, tổng số hộ bị ảnh hưởng 367 hộ, 3 đơn vị tổ chức. Tổng kinh phí bồi thường dự kiến trên 549 tỷ đồng. Số hộ dự kiến tái định cư là 216 hộ. Đến nay, Trung tâm Phát triển Quỹ đất đã tổ chức điều tra, khảo sát, thống kê, kiểm đếm 323 trên 367 hộ, đã chi trả bồi thường trên 283 tỷ đồng. Số tiền chưa chi trả là 265,55 tỷ đồng. Hiện nay, các dự án thuộc khu đô thị Thái Hưng còn một số vướng mắc như còn 9 hộ chưa phối hợp thống kê, kiểm đếm. Có 2 hộ đã nhận tiền nhưng chưa bàn giao mặt bằng, 19 hộ xây dựng vi phạm luật đất đai, 5 trường hợp xây dựng nhà trên đất nông nghiệp chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Có 6 hộ chưa di chuyển mồ mả, trong đó có 4 hộ có mộ nằm trong vùng dự án đã nhận tiền. Ngoài ra, còn một số vướng mắc khác về giao đất tái định cư và di chuyển công trình công cộng. Tại hội nghị, các phòng ban liên quan, đơn vị thi công đã đưa ra các phương án nhằm từng bước tháo gỡ khó khăn để đáp ứng tiến độ thi công của dự án. Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Chủ tịch Hội đồng Bồi thường thành phố Thái Nguyên yêu cầu các bên liên quan thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Yêu cầu chính quyền địa phương tập trung đẩy mạnh hơn nữa các biện pháp tuyên truyền, vận động các hộ đồng thuận, bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án. Đối với những hộ xây nhà và công trình trên đất nông nghiệp chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ được thực hiện thu hồi hỗ trợ bồi thường. Các hộ xây dựng không có giấy phép xây dựng đề nghị tháo dỡ theo đúng luật định.
Hội Đông y thành phố Thái Nguyên vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm. Hội Đông y thành phố Thái Nguyên hiện có trên 400 hội viên sinh hoạt ở 29 chi hội xã phường. Trong 6 tháng đầu năm 2020, hội đã thực hiện khám chữa bệnh và tư vấn cho trên 67.700 lượt người và tỷ lệ khỏi bệnh đạt từ 70% đến 80%. Phối hợp với các trạm y tế xã phường trồng được 17 vườn thuốc nam, tương ứng khoảng 62.000 m², thu mua khai thác chế biến được nhiều loại dược liệu, tích cực tham gia công tác từ thiện nhân đạo và ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Phát huy những kết quả đạt được, trong 6 tháng cuối năm, hội tiếp tục làm tốt công tác khám chữa bệnh cho nhân dân, đảm bảo an toàn 100%, tăng cường đổi mới nội dung sinh hoạt hội để thu hút hội viên tham gia, phấn đấu kết nạp 5 đến 8 hội viên mới. Nhân dịp này, hội đã tổ chức hội thảo về các bài thuốc hay, cây thuốc quý do các hội viên nghiên cứu, tìm tòi và áp dụng vào công tác khám chữa bệnh, đem lại hiệu quả tốt cho sức khỏe nhân dân.
Nhằm nâng cao ý thức chấp hành luật an toàn giao thông đường bộ cho đoàn viên thanh niên, Đoàn Thanh niên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Huống Thượng vừa phối hợp với công ty Vinamoto Thái Nguyên tổ chức chương trình tuyên truyền an toàn giao thông, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông, lái xe an toàn cho gần 90 đoàn viên thanh niên và nhân dân trong toàn xã. Tại chương trình, đại diện công ty Vinamoto Thái Nguyên đã tuyên truyền hướng dẫn cho đoàn viên thanh niên và nhân dân tham gia thực hành trả lời các câu hỏi về kỹ thuật lái xe an toàn như kỹ thuật thăng bằng, tư thế lái xe an toàn, kỹ năng chọn và đội mũ bảo hiểm đúng cách, kỹ năng phán đoán và xử lý rủi ro. Tại chương trình, công ty Vinamoto Thái Nguyên tặng 5 suất học bổng cho 5 đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và tích cực tham gia hoạt động đoàn. Thay dầu miễn phí cho 300 khách hàng là đoàn viên thanh niên và nhân dân đến tham dự chương trình.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhưng 6 tháng đầu năm nay, bức tranh đầu tư công trên địa bàn thành phố Thái Nguyên vẫn sinh động với gam màu sáng, từ đó góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương phát triển. Ghi nhận của cộng tác viên Phương Thơm.
Theo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, 6 tháng qua, mặc dù chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhưng lĩnh vực xây dựng cơ bản, đầu tư công trên địa bàn vẫn đạt được những kết quả đáng khích lệ. Đối với các dự án đầu tư bằng nguồn ngân sách thành phố, giá trị khối lượng xây dựng hoàn thành ước đạt trên 406 tỷ đồng, bằng 43,43% kế hoạch, bằng 66,2% so với cùng kỳ năm 2019. Trong năm 2020, thành phố thực hiện 103 dự án chuyển tiếp từ năm 2019 và khởi công mới 61 dự án. Đến nay, các công trình dự án chuyển tiếp từ năm 2019 thực hiện cơ bản hoàn thành. Số dự án khởi công mới có 1 công trình đã quyết toán, 2 công trình đã hoàn thành, 18 công trình đang triển khai thực hiện, 40 công trình đang tổ chức công tác lựa chọn nhà thầu. Điều đáng nói, thời gian qua, mặc dù địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19, nhưng việc thi công nhiều công trình dự án vẫn về đích sớm hơn so với dự kiến. Trong đó có gần 30 công trình thi công bảo đảm tiến độ, đạt chất lượng cao về kỹ, mỹ thuật, được lựa chọn để gắn biển chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng với những công trình được đầu tư từ nguồn ngân sách của địa phương, thời gian qua, thành phố Thái Nguyên còn triển khai thực hiện 2 dự án quy mô lớn trên địa bàn bằng nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới VKB, gồm dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2 và dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực, tiểu dự án thành phố Thái Nguyên. Riêng dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực gồm 2 hợp phần với 9 hạng mục đầu tư xây dựng, đó là xây dựng đường Bắc Nam và cầu Huống Thượng, xây dựng đường Huống Thượng Chùa Hang, nâng cấp đường khu dân cư Đồng Bẩm, nâng cấp cầu Đán, nâng cấp đường Lê Hữu Trác, xây dựng trường mầm non Hương Sơn, nâng cấp trường mầm non Phan Đình Phùng, cải tạo hệ thống thoát nước tuyến mương Sương Rồng, cải tạo hệ thống thoát nước tuyến mương Mỏ Bạch. Tổng mức đầu tư của dự án là 100 triệu đô la Mỹ, tương đương khoảng 2.250 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới khoảng 1.800 tỷ đồng, vốn đối ứng địa phương tự cân đối 450 tỷ đồng. Ông Tạ Văn Thán, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án cho hay, chúng tôi đang tích cực phối hợp với các phòng ban chuyên môn của thành phố, các ngành chức năng của tỉnh triển khai dự án. Hiện hạng mục xây dựng trường mầm non Hương Sơn, khối lượng hoàn thành ước đạt 2,1 tỷ đồng, bằng 8% giá trị hợp đồng. Dự án nâng cấp trường mầm non Phan Đình Phùng, khối lượng thực hiện ước đạt khoảng 3 tỷ đồng, bằng 15% giá trị hợp đồng. Các hạng mục còn lại đang chuẩn bị mặt bằng để khởi công xây dựng hoặc đang trong quá trình hoàn thiện các thủ tục đầu tư xây dựng. Ông Nguyễn Hoàng Mác, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên cho biết, để có được những chuyển biến tích cực trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, thời gian qua Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố luôn tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt lĩnh vực này. Đặc biệt đối với các công trình dự án trọng điểm, chúng tôi phải báo cáo thường xuyên để nhận được sự chỉ đạo kịp thời. Nhằm đẩy mạnh việc thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn trong thời gian tới, tại kỳ họp thứ 16 của Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên được tổ chức giữa tháng 7 này, Ủy ban Nhân dân đã trình Hội đồng Nhân dân thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư 9 dự án mang tính cấp thiết do cử tri các xã phường đề xuất, mong mỏi được thực hiện sớm. Trước đó, vào cuối tháng 5, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên cũng đã trình Hội đồng Nhân dân thành phố về chủ trương đầu tư thực hiện 11 dự án, công trình, tiểu dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố. Còn ông Nguyễn Đức Lượng, trưởng ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng thành phố Thái Nguyên chia sẻ, mặc dù trong những tháng đầu năm nay, dịch COVID-19 gây ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình thi công của các nhà thầu, nhưng chúng tôi luôn động viên họ khắc phục mọi khó khăn để vừa hoàn thành khối lượng thi công, vừa bảo đảm việc phòng chống dịch COVID-19. Đặc biệt, ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo nới lỏng giãn cách xã hội, chúng tôi liên tục đốc thúc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình. Cũng theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, cùng với việc bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng các công trình dự án, địa phương sẽ kịp thời tháo gỡ những tồn tại vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện để các nhà thầu triển khai dự án trên địa bàn được thuận lợi. Đồng thời, các ngành đơn vị chức năng cần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường rà soát các quy trình, thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng cơ bản nhằm giảm bớt những thủ tục không cần thiết. Đối với những công trình đã có khối lượng thi công thì đốc thúc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục hồ sơ thanh quyết toán theo quy định. Với những giải pháp như vậy, chắc chắn việc thực hiện các công trình dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố Thái Nguyên sẽ tiếp tục đạt được những kết quả khả quan, góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương phát triển. Thưa quý vị và các bạn, thành phố Thái Nguyên hiện có 17 dân tộc với gần 30.000 người, trong đó có hơn 600 cán bộ là người dân tộc thiểu số đang công tác tại các cơ quan đơn vị trực thuộc thành phố. Dưới sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, nhiều cán bộ là người dân tộc thiểu số có năng lực đã và đang được tin tưởng giữ các vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị của thành phố và tỉnh, từ đó phát huy năng lực của bản thân, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển thành phố.
Hơn 30 năm gắn bó với công tác thanh tra và hiện đang đảm nhiệm vị trí Chánh Thanh tra thành phố Thái Nguyên, đồng chí Ma Quang Đăng, dân tộc Tày, đã không ngừng học tập, phấn đấu và cống hiến sức mình cho sự nghiệp thanh tra của thành phố, đặc biệt là trong lĩnh vực tiếp công dân. Tham mưu tích cực và hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền thành phố giải quyết có hiệu quả các vụ việc mà nhân dân quan tâm. Với tâm niệm luôn cố gắng hết mình vì công việc, sự phát triển của thành phố, với mong muốn đáp lại sự quan tâm, bồi dưỡng và đào tạo của cấp ủy, chính quyền thành phố với bản thân mình, nên đồng chí luôn dẫn dắt đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được sao, được các cấp ngành và thành phố ghi nhận và tôn vinh. Nói về sự cố gắng của bản thân với công việc, đồng chí Ma Quang Đăng, Chánh Thanh tra thành phố Thái Nguyên cho biết.
Đối với cái sự quan tâm của nhà nước, của đảng nhà nước tạo điều kiện cho các con em dân tộc để mình học tập và cống hiến, rồi để trưởng thành thì mình cũng phải cố gắng học tập để phấn đấu để hoàn thành tốt được cái nhiệm vụ của đảng và nhà nước giao.
Sinh năm 1981, anh Vi Tân Cảnh hiện là Phó Bí thư Đảng ủy,
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Chùa Hang là một trong những cán bộ trẻ người dân tộc thiểu số được cấp ủy, chính quyền thành phố quan tâm bồi dưỡng, tạo nguồn để phát triển. Là cán bộ trẻ trưởng thành từ cơ sở, trong quá trình công tác, anh luôn thể hiện được bản lĩnh chính trị vững vàng, không ngừng học hỏi chuyên môn, có nhiều sáng kiến trong công tác, góp phần đưa phường Chùa Hang trở thành một trong những đơn vị đi tiên phong trong công tác cải cách hành chính, giải phóng mặt bằng của thành phố Thái Nguyên trong những năm qua. Bản thân anh được nhiều cấp ngành khen thưởng, được cơ sở đánh giá cao. Chia sẻ kinh nghiệm của bản thân trong hoàn thành nhiệm vụ ở địa phương, anh Vi Tân Cảnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Chùa Hang cho biết.
Trong những năm qua, đặc biệt là từ khi chuyển địa giới hành chính về thành phố Thái Nguyên, thì bản thân tôi cũng như các cán bộ của phường Chùa Hang được thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố hết sức quan tâm bằng việc là tạo điều kiện để nâng cao học tập, nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra.
Chị Mã Nguyễn Thị Mai Thảo, một nữ cán bộ dân tộc thiểu số, đã có điều kiện được rèn luyện qua nhiều vị trí công tác tại các cơ quan, đơn vị của thành phố. Hiện nay chị đang giữ chức vụ bí thư Đảng ủy phường Phát Đình Phùng, một phường trung tâm có quy mô dân số và cơ cấu kinh tế lớn nhất thành phố Thái Nguyên, đảm nhiệm vị trí chủ chốt cơ sở, nên công việc của chị Thảo luôn bận rộn. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà cấp ủy, lãnh đạo thành phố giao và nhân dân tín nhiệm, chị luôn bám sát cơ sở, sát sao với công việc để kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, của cán bộ cơ quan để có những điều chỉnh kịp thời trong công việc. Chia sẻ về kinh nghiệm trong vai trò của một người đứng đầu ở cơ sở, đồng chí Mã Nguyễn Thị Mai Thảo nói.
Bản thân tôi thấy đó là một cái sự rất là vinh dự, tuy nhiên bên cạnh đó thì là một cái trách nhiệm hết sức là to lớn. Và tôi thì luôn luôn là rèn luyện về phẩm chất đạo đức và không ngừng nâng cao về học tập, nâng cao về trình độ chuyên môn và lý luận chính trị, bám sát sự chỉ đạo của cấp trên và quan tâm sâu sát cơ sở cùng với lại tập thể ban thường vụ, ban chấp hành, lãnh đạo đảng bộ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, góp phần xây dựng đảng bộ thành phố Thái Nguyên trong sạch vững mạnh.
Có thể thấy, từ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền dành cho đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số đang sinh sống, công tác tại thành phố Thái Nguyên, phần nào thể hiện chính sách dành cho đồng bào dân tộc thiểu số của Đảng và Nhà nước nói chung và Đảng bộ thành phố Thái Nguyên nói riêng đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực. Qua đó giúp đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số luôn ý thức được trách nhiệm của bản thân, không ngừng phấn đấu, từng bước khẳng định được năng lực và vai trò của mình trên các vị trí công tác, góp phần chung tay xây dựng thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại.
Ta lớn vườn hôm nay chúng ta đi
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 23 ngày 24 tháng 7 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%.
Hai thương hiệu, một niềm tin, chương trình ưu đãi lớn nhất trong năm chào mừng sinh nhật tập đoàn Doji. Doji tung bộ sưu tập kim cương viên bách lộc trường cửu, kim cương chín nút siêu đẹp, không lo về giá, với ưu đãi khủng lên tới 300 triệu đồng. Dịp này khách hàng mua trang sức sẽ được ưu đãi tới 30%, ưu đãi tới 50% cho dòng quà tặng vàng kim bảo phúc, ưu đãi tới 30% các mẫu đồng hồ Doji mới nhất. Đặc biệt, khách hàng mua trang sức cưới có cơ hội tham dự chương trình thẻ cào may mắn với giải thưởng là chuyến du lịch trăng mật 5 sao trị giá 30 triệu đồng. Từ ngày 10 đến 31 tháng 7 năm 2020, Doji sẽ dành tặng dịch vụ miễn phí làm sạch trang sức bất kỳ cho tất cả các khách hàng. Hai thương hiệu, một niềm tin. Hãy đến trải nghiệm và mua sắm tại hệ thống cửa hàng Doji và Thế giới kim cương trên toàn quốc.
Chương trình được áp dụng tại Trung tâm Vàng bạc Trang sức Doji 31 Lương Ngọc Quyến từ ngày 10 đến 31 tháng 7 năm 2020. Liên hệ hotline 0889 464 555 hoặc truy cập website trangsuc.doji.vn.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.